Xin mời Thiên Hương đọc Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 1 đến câu 9.
Thí dụ về nước Đức Chúa Trời, cũng ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái. Hoặc một hộp ra được 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Ai có tai, hãy nghe.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Trong bài học trước đây, tôi có đề cập đến vấn đề nghe và làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu ví sánh những người như vậy thì giống như một thợ xây khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Trái lại, nếu như ai đó nghe lời Chúa hay là nghe đạo Chúa nhưng không muốn làm theo thì giống như một thợ xây cất nhà mình trên đất cát. Mưa sa nước chảy, gió lay xô động được xem là những thử thách bất ngờ có thể xảy đến trong cuộc đời của người tin Chúa. Nó có thể san bằng căn nhà thuộc linh của chúng ta, luôn cả căn nhà thuộc thể của chúng ta. Vì vậy, là người tin Chúa, chúng ta cần phải nghe và làm theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đó là nền tảng của Cơ Đốc giáo nói chung và là nền tảng bất di bất dịch của Hội Thánh ngày hôm nay. Trong thời của Đức Chúa Giê-xu, có những người nghe đạo Chúa nhưng họ không hiểu gì cả. Nếu không hiểu thì không thể làm theo những gì mình đã nghe, và nó sẽ đưa đến những kết quả khác nhau trong cuộc sống của nhân loại. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc cho thấy có vài trường hợp liên quan đến vấn đề nghe đạo và hiểu. Ông bà anh chị em mở Kinh Thánh và theo dõi Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 1 đến câu số 9. Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-xu đưa ra một ẩn dụ gồm có 4 điều như sau. Thứ nhất, một phần hạt giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Thứ hai, một phần hạt giống rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên, khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Thứ ba, một phần hạt giống rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Thứ tư, một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái. Một hộp ra được 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Sau khi đưa ra những ví dụ hay ẩn dụ này, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ai có tai hãy nghe. Ai có tai hãy nghe. Dựa theo sự giải thích của Đức Chúa Giê-xu, bốn sự việc trên có thể hiểu như sau. Thứ nhất, khi người nào đó nghe đạo Chúa mà không hiểu, quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng của người đó. Đó là hình ảnh của những người chịu lấy hạt giống rơi dọc đường. Đoạn 13 câu 19. Thứ hai, người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là những người nghe đạo Chúa liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Thứ ba, người nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo, mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Thứ tư, người nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đó là ý nghĩa của ẩn dụ mà Chúa Giêsu đưa ra ở đây. Chúa phán rằng ai có tai hãy nghe. Cách đây nhiều năm, lần đầu tiên mục sư Franklin Graham, tức là con trai của mục sư Billy Graham, ông và phái đoàn của ông từ Hoa Kỳ đến Úc để tổ chức một chương trình truyền giảng rất quy mô ở tại thành phố Melbourne. Bài giảng của Đại Tớ Chúa nhấn mạnh đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá, hết sức là căn bản. Điều tôi muốn nói đó là đã có hàng ngàn người quyết định tin nhận Đức Chúa Giêsu trong chương trình truyền giảng tối hôm đó. Hàng ngàn người tiếp nhận Chúa. Đối với tôi, họ là những người nghe đạo và hiểu, những người chịu lấy hạt giống nơi đất tốt. Có khoảng 100 hội thánh ở tại tiểu bang Victoria đã đứng chung với nhau để tổ chức chương trình truyền giảng này. Và rất thành công. Và rất là thành công. Trở lại với bài học của chúng ta. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, ẩn dụ về người gieo giống có thể liên quan đến thái độ và phản ứng của nhân loại đối với tin lành về nước Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Giêsu phán rằng ai có tai hãy nghe. Về một phương diện, lời phán của Chúa Giêsu cho thấy có thể đoàn dân đông trong bối cảnh của bài học chưa thể hiểu được ẩn dụ của Ngài. Mặc dù hình ảnh người gieo giống rất gần gũi với các nhà nông Do Thái. Về một phương diện khác, lời dạy của Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự khác biệt của các loại đất với hạt giống. Vì vậy, một số nhà giải kinh cho rằng Matthew đoạn 13 từ câu 1 đến câu số 9 cũng có thể là ngụ ngôn về đất. Nói một cách khác, ẩn dụ này đã phơi bày sự đáp ứng của nhân loại đối với tin lành về nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Matthew cho thấy sự giảng dạy của Chúa Giêsu vẫn là điều gì đó đoàn dân đông không thể hiểu được. Vì vậy, Ngài phán rằng ai có tai hãy nghe. Sự việc này đã khiến cho các môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Và nếu đặt mình trong bối cảnh đó, chúng ta cũng sẽ có tư tưởng hay suy nghĩ tương tự các môn đồ của Chúa. Họ nói rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Câu này cũng có thể hiểu là tại sao Chúa Giêsu nói chuyện với đoàn dân đông bằng ngụ ngôn hay ẩn dụ? Khi suy gẫm đến đây, có phải ông bà anh chị em cũng đưa ra câu hỏi giống như vậy không? Tại sao Chúa Giêsu sử dụng các ẩn dụ trong sự giảng dạy của Ngài? Mục đích của Chúa Giêsu là gì? Có vài điều chúng ta suy gẫm ở đây. Trước hết, Đức Chúa Giêsu phán rằng Ngài đáp, bởi vì sự ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Chữ các ngươi trong câu 11 ám chỉ các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu, những người quyết định từ bỏ mọi sự trong đời này để đi theo Chúa trong hình ảnh của các môn đồ, đi theo vị giáo sư thuộc linh của họ. Nói một cách khác, họ chính là đối tượng chủ yếu được mặc khải, được ban cho những điều mầu nhiệm về nước thiên đàng qua sự giảng dạy của Chúa Giê-xu. Không phải đoàn dân đông, chỉ có các môn đồ đầu tiên của Chúa mà thôi. Chữ mầu nhiệm trong Kinh Thánh nguyên bản có thể hiểu là bí mật. Chữ này được dùng trong Cựu Ước đề cập đến những sự kiện Đức Chúa Trời biết sẽ xảy ra trong tương lai, những bí mật của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, những điều mầu nhiệm tức là những sự bí mật của Đức Chúa Trời liên quan đến tương lai của nhân loại. Và chính Đức Chúa Trời mặc khải những điều này cho ai? Không phải cho thành phần lãnh đạo tôn giáo, không phải cho đoàn người đi theo Chúa, hàng ngàn người đi theo Chúa. Đức Chúa Trời mặc khải những điều mầu nhiệm này cho những người được chọn, tức là hết thảy người thuộc về Chúa trải qua mọi thời đại, bao gồm hết thảy con dân Chúa trên khắp thế giới. Sứ đồ Phao-lô viết rằng: tôi làm kẻ giúp việc của hội thánh đó bởi sự phân phát của Đức Chúa Trời là đấng giao cho tôi cái phần việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn vẹn, tức là sự mầu nhiệm đã giấu kín trải các đời, các kiếp mà nay tỏ ra cho các thánh đồ Ngài. Cô-lô-se đoạn 1 câu 25 và câu 26. Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng bởi sự phân phát hay chỉ định của Đức Chúa Trời, đấng giao cho ông phần việc hay chức vụ truyền đạo Chúa cho hội thánh, tức là sự mầu nhiệm giấu kín trải qua các thời đại mà nay tỏ ra cho các thánh đồ. Nếu đem ứng dụng lẽ thật này cho hội thánh ngày hôm nay, tức là mỗi người trong chúng ta được mặc khải, được ban cho những điều mầu nhiệm về nước Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu được những sự bí mật của Đức Chúa Trời liên quan đến thời kỳ sau rốt, những sự kiện sẽ xảy đến ở trong tương lai. Trở lại với ẩn dụ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương thứ 13, một số nghiên cứu cho rằng đối với đoàn dân đông, Chúa Giê-xu không muốn tiết lộ những điều bí mật về nước Đức Chúa Trời bởi vì lòng vô tín của con người đối với đấng tạo hóa. Đức Chúa Giê-xu tuyên bố rằng về phần họ, tức là đoàn dân đông, thì không ban cho biết. Một lý do khác nữa liên quan đến sự thắc mắc của các môn đồ được tìm thấy trong câu số 12 đến câu 13. Chúng ta xem Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu phán: vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng, vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Câu số 12 được lặp lại trong câu chuyện về các ta lân dựa theo Ma-thi-ơ chương thứ 25 câu 28 và câu 29. Tức là người nhận một ta lân của chủ thì đem giấu ở dưới đất, không biết sử dụng ta lân đó để sanh lợi cho chủ như các đầy tớ khác. Khi chủ trở về thì nói rằng: các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, và vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Trở lại ẩn dụ của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương thứ 13. Cụm từ vì sẽ cho thêm, kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, hàm ý rằng những người tin cậy lời dạy của Đức Chúa Giê-xu, họ được ban cho những điều mầu nhiệm về nước thiên đàng. Và chính Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự hiểu biết sâu sắc hơn, rộng lớn hơn về đường lối và ý muốn của Ngài. Cụm từ nhưng kẻ nào không có ám chỉ đoàn dân đông trong câu chuyện của Ma-thi-ơ, nó cũng có thể bao gồm những người không được chọn ở giữa thế gian này. Trong sự nhận định của Chúa Giê-xu, thành phần này xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Tại sao? Bởi vì lòng cứng cỏi của con người. Chỉ vậy thôi. Bởi vì lòng cứng cỏi của con người đã đưa đến sự việc người ta nghe, người ta lắng tai mà không nghe gì hết. Người ta không hiểu chi hết. Người ta xem mà cũng chẳng thấy. Để làm sáng tỏ ý tưởng này, Chúa Giê-xu trích dẫn sách tiên tri Ê-sai chương thứ 6. Ma-thi-ơ ký thuật lời phán của Ngài như sau: vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai rằng các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy chi, vì lòng dân này đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại và ta chữa họ được lành chăng? Đây không phải là những khúc kinh thánh dễ hiểu và dễ giải nghĩa, nhưng mà đây là điều mà Đức Chúa Giê-xu phán trong bối cảnh của Ma-thi-ơ chương thứ 13. Ông bà anh chị em thân mến, lời phán của Chúa Giê-xu cho thấy tình trạng tệ hại của dân Do Thái. Nhưng mà lời dạy của Ngài cũng nói đến tình trạng thực tại của thế giới ngày hôm nay. Hầu hết các quốc gia đều nghe biết về Tin Lành, nghe biết về Chúa Giê-xu. Chỉ cần họ access vô mạng Internet, Google hai chữ Tin Lành hoặc là The Gospel, tất cả mọi sự sẽ được phơi bày ở trên màn ảnh của người ta. Họ có thể đọc, họ có thể nghe, họ có thể nghiên cứu. Không cần phải đến các thư viện của các trường kinh thánh. Tin Lành được rao truyền khắp đất, khắp nơi. Ngay cả ở trong những quốc gia như là Nga Xô, họ có những hình ảnh về Chúa Giê-xu khắp nơi hết. Tuy nhiên, người ta giống như lời tiên tri Ê-sai đã viết, họ nghe mà chẳng hiểu chi, họ xem mà chẳng thấy chi, bởi vì lòng cứng cỏi của con người. Đó là những lý do cụ thể mà chúng ta có thể hiểu được tại sao Đức Chúa Giê-xu sử dụng ngụ ngôn hay ẩn dụ về đất đối với đoàn dân đông. Một số người nghe đạo Chúa mà không hiểu thì ma quỷ sẽ đến cướp lấy những điều đã gieo trong lòng họ. Chúng tôi có cầu nguyện cho một chị thân hữu ở trong lớp học kinh thánh. Chị đến khá bất ngờ và sau đó thì chị đồng ý để tin nhận Chúa. Chị đến hội thánh được một lần và sau đó thì không trở lại ở trong cái mối thông công với chúng tôi như trước đây. Một số những người khác nghe đạo liền vui mừng nhận lấy, nhưng chỉ là tạm thời, trong lòng không có rễ. Khi đối diện với sự bắt bớ của gia đình, của bạn bè, của người thân thì liền bị vấp phạm. Nếu như ông bà chị em là những người xuất thân không phải là sinh trưởng trong gia đình Cơ Đốc, chúng ta rất dễ gặp trường hợp này. Một số khác nghe đạo, nhận lấy, nhưng bởi vì sự lo lắng về đời này, sự mê đắm của cải làm cho đạo Chúa bị nghẹt ngòi và không kết quả được. Chúa Giê-xu nói rằng chỉ có những người nghe đạo và hiểu, đời sống của họ chắc chắn sẽ mang lại nhiều kết quả cho nước Đức Chúa Trời. một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Điều này hàm ý rằng mức độ kết quả của mỗi người sẽ khác nhau, bởi vì lượng đức tin và sự phát triển thuộc linh của mỗi người. Chúng ta không ai giống ai hết, và kết quả nó đến tùy thuộc vào đức tin của mỗi người ở trong Chúa. Tôi kết luận bài học ở đây. Có một chị em trong hội thánh thuật lại cho chúng tôi về kinh nghiệm gặp Chúa của mình như sau. Trong quá khứ, chị cũng đi nhà thờ cùng với gia đình, cũng nghe linh mục giảng dạy, nhưng không hiểu gì hết. Đi nhà thờ như một thói quen, không hề có mối liên hệ với Chúa như đáng phải có. Cách đây không lâu, chị đến hội thánh Tin Lành với sự giúp đỡ và cầu thai của chồng. Chị nghe đạo Chúa và hiểu. Kể từ đó, chị quyết định tin nhận Chúa Giêsu, học giáo lý căn bản và nhận thánh lễ báp têm với tất cả sự vui mừng Chúa ban cho đời sống của riêng mình. Không dừng lại ở đó, ngoài thời giờ thờ phượng Chúa tại nhà thờ, chị dành thời giờ tham gia lớp học kinh thánh hàng tuần với anh chị em trong hội thánh. Chị hiểu được giá trị của một đời sống tin kính và hết lòng trông cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Mặc dù mỗi 3 tháng phải đến bệnh viện một lần để kiểm tra sức khỏe theo như yêu cầu của các bác sĩ chuyên khoa, phải thử máu, xét nghiệm, chụp hình, v.v. Nhưng nó không còn là vấn đề buồn bực hay phiền muộn của cuộc sống như trước đây, khi chị học biết về quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên sự sống và sự chết của loài người, đấng cai trị và soi dẫn từng bước đi trong cuộc sống của người thuộc về Chúa. Đó chính là hình ảnh của một người nghe đạo và hiểu theo như lời dạy của Chúa Giêsu, liên quan đến những người chịu lấy hạt giống nơi đất tốt. Tôi tin rằng còn nhiều trường hợp khác nữa trong hội thánh. Những người được kể là nghe đạo và hiểu, đời sống của họ chắc chắn sẽ sinh ra nhiều kết quả cho nhà Đức Chúa Trời, cho vương quốc của Ngài trên đất này. Chìa khóa của vấn đề là gì? Thứ nhất, không ai trong chúng ta có thể nghe đạo và hiểu ngoại trừ những người được chính Đức Chúa Trời chọn lựa ở giữa thế gian này. Thứ hai, giống như một hạt giống được gieo xuống đất tốt và bắt đầu lớn lên, lời Chúa được gieo trong tấm lòng của con người, của ông bà anh chị em với tôi, và lời Chúa trở nên sâu nhiệm, phát triển bởi quyền phép của Thánh Linh. Thứ ba, đối với những người có đức tin thật, Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra cho họ những điều lạ lùng và mầu nhiệm về nước thiên đàng, nơi mà hết thảy người thuộc về Chúa sẽ đến trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ đại lâm. Sau cùng, Đức Chúa Giêsu khẳng định rằng vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Quý cụ ông bà anh chị em thuộc về hạng người nào trong ẩn dụ của Chúa Giêsu? Xin Chúa ban phước cho hội thánh, gìn giữ hội thánh trong tuần lễ mới này, trong tinh thần nghe và hiểu lời Đức Chúa Trời, muốn thật hết lòng.